Nó có hai phần. Trước hết là trong lòng phải có kính, mình mới giữ lễ, phải không? Nếu mình không kính người đó là mình không chào. Nhưng mà thưa đại chúng, trong cuộc sống bất luận là người Việt, người phương Đông hay phương Tây, bất cứ văn hóa nào cũng đều đề cao cái kính trọng và cái sự gọi là thi lễ. Thí dụ như người Mỹ họ gặp cũng bắt tay cúi đầu, người Nhật là cúi đầu, người Thái Lan, người Campuchia là chắp tay. Thì người Việt Nam gặp nhau cũng xá chào. Bất cứ văn hóa nào không thể thiếu được cái phần này. Vì vậy cho nên khi chúng ta đi học, ngày xưa Việt Nam lúc nào trong trường cũng để một câu: tiên học lễ, hậu học văn. Trước hết phải học lễ giáo, sau đó mới học chữ nghĩa. Mình chữ nghĩa nhiều mà không có lễ thì coi như là mất điểm lớn lắm. Nhưng mà nhiều khi cái người đó họ thiếu học, nhưng mà họ có cái lễ kính, họ lại được trọng dụng, họ lại được thành tựu nhiều trong cuộc sống. Cho nên đó thưa đại chúng, cái câu này á, Đức Phật dạy á, là thường tôn trọng kính lễ. Phải có kính, phải có trọng kính thì mình mới thi hành cái lễ đó. Vì vậy mà các ngài Bồ Tát sợ mình á, ỷ lại có một chút sở học, có một chút hiểu biết á, thì mình lại coi thường người khác. Thậm chí á, nhiều khi mình là thường dân thôi mà được chức vụ, bước chức phận chút cái là bắt đầu mình thiếu cái phần đó rồi. Vì vậy cho nên á, mình càng ở cái địa vị cao thì phải càng coi chừng cái tâm của mình. Phải canh phòng cái tâm hành, mà trong đó có một cái tâm hành gọi là ngã mạn cống cao. Nó ghê gớm lắm. Nhiều khi nó len lỏi vào trong tâm thức mình lúc nào mình không hay. Nhiều khi mình chưa là gì hết, ta muốn nói gì ta nói, mình có gì một chút cái tại sao nói tôi vậy, tôi bây giờ đâu phải như xưa, vân vân. Thành thử ra mình không như xưa là mình từ dở, mình giỏi mới hay. Còn hồi xưa mình rất dễ thương, mà giờ sao càng lớn mình càng không dễ thương thì cái này trật. Mình đi nó trật đường này. Mình càng đi là phải càng tới nơi, chứ tại sao càng đi là càng xa vậy, biết trật đường ray đó. Ví dụ quý vị lái từ Calgary đến Edmonton, lái ngồi thấy cái bảng để Edmonton còn 200 cây, còn 100 cây thì mới biết mình đi trúng đường chứ. Lái sao mà càng ngày không thấy cái bảng Edmonton đâu hết, những cái bảng khác nó xuất hiện à. Thì cái này là mình phải coi lại. Nhiều khi trong đời sống của chúng ta, dù đời hay đạo cũng vậy, có đôi khi chúng ta cứ nhắm mắt mình đi mà mình quên để ý lại những cái tâm hành mà nó đang xảy ra trong cuộc sống của mình. Mình không cần biết mình là ai, nhưng mà trong lòng mình càng có nhiều khiêm cung kính lễ thì cái đạo hạnh mình càng cao. Còn mình chưa là gì hết mà cứ nghĩ mình là tất cả thì cái này nó nguy lắm. Tại vì sao? Tại vì mình lúc đó mình đu dây điện, mình đi máy bay giấy, cho nên là dễ rớt lắm. Và thậm chí là những người mà thiếu cái kính lễ thường là bị người ta ghét. Mà bị người ta ghét thì nghĩa là mình không sống thọ rồi. Tại ta ghét thì người ta nói gì? Việt Nam mình hay có cái màn ghét thì chửi, rủa. Là không rủa trước mặt, rủa sau lưng. Người ta rủa mình không, mình cũng tổn thọ rồi. Không? Rồi thường mà cái người mà không có là khiêm cung lễ độ thì thường trong lòng nó không có vui. Cho nên cái quả mà của cái người kính trọng á, là thọ sắc, tức là sống lâu, đẹp đẽ, vui vẻ. Mình thường chào hỏi người ta nghĩa là mình vui vẻ, phải không? Cho nên cái này là không phải là cái không phải là mình làm mình kết quả, mà ngay khi tâm mình khởi lên, mình gặp mọi người mình vui vẻ, mình chào, tự nhiên nét mặt mình vui. Mình tươi, mình vui, và nói tới mình là người ta đều có những cái đẹp dễ thương, người ta nhắc nhở. Cho nên cái đó là sống thọ. Nhiều khi mình sống ít lắm, tuổi thọ không bao nhiêu, nhưng mà mình sống trong trái tim của mọi người một cách dạt dào, một cách lâu dài, thì cái đó là tuổi thọ. Pháp Hòa hay nói đùa, nhiều khi người ta gặp mình, ta xin số phone cho cả đời, người ta không phone là mình biết mình sao. Như là mình có tên trong cái sổ điện thoại, mình ta có gọi mình không. Cũng giống như vậy, mình có mặt đây nhưng mà mình có tên của mình trong trái tim của người ta không. Cho nên ai đi đâu mà làm gì cho mình là mình biết, mình phải appreciate, mình phải trân quý cái đó. Dù người ta cho mình một cái gì đi nữa, mình phải trân quý. Có nhiều khi người ta mang cái thức ăn hay cái gì đó, có nhiều vị rất là thật tình. Hồi nhỏ rồi có một bác, bác làm đồ chay ở nhà bác ăn, cái còn dư miếng cái bác đem cho bác cho. Mà bác thiệt lắm, tôi làm nhiều quá tôi ăn hết tôi cho chú một miếng. Cái mấy vị kia nói ủa sao làm vậy. Pháp Hòa nói không, cái này là Pháp Hòa appreciate lắm, tại vì mà người ta không thương mình ta không cho. Nhớ nhiều người ta nói thà ta bỏ ta cho nó ăn. Nhưng mà ta cho mình ta, thật ra người ta đâu phải ta ăn. Người ta nói chữ dư đây có nghĩa là ta nấu nhiều, người ta ăn phần trường phần, chứ đâu phải ta ăn nửa chừng ta để lại cho mình đâu. Thành tử ra mình biết rằng những gì ai làm cho mình, dù là một cốc nước, dù là lấy cho mình một chiếc dép, tất cả cái đó nó đều xuất phát từ cái lòng thương quý và nghĩ đến mình. Chứ ở đây nè, thường tôn trọng kính lễ. Chứ quý vị thấy không, vợ chồng mà gặp trước khi mà chính thức sống với nhau, theo văn hóa người Việt là phải có cái lễ giao bái, phải có cái lễ xá chào nhau. Đó là sự kính trọng. Dù là vợ chồng nhưng phải có sự kính trọng. Tại vì không kính trọng thì lời nói thường thô. Mà cái lời nói thô với nhau rồi, lúc giận với nhau mà lúc gần gũi nhau, những cái lời ngọt ngào cái thấy nó hay, ủa sao kỳ vậy? Hai thế giới phải không? Mà lúc đó nó ngộ ngộ sao á. Lúc mà giận lên thì mày tao chửi sùm hết. Mà tới hồi quề với nhau rồi cái thì mình lại nói những lời ngọt ngào, nên đó nó ốt dột lắm. Thật ra kính trọng, tôn trọng kính lễ. Bậc kỳ lão trưởng thượng là gì? Những người lớn tuổi. Và những người lớn tuổi đây có hai mặt, có thể là tuổi đời, có khi là tuổi đạo. Và nói chung là người lớn cũng thi lễ với người nhỏ, nhưng một hình thức khác thôi. Thí dụ như người nhỏ nó gặp mình chắp, nó khoanh tay nó chào, con chào bác, thì mình cũng chào, chào con khỏe không. Chứ mình cũng không cần chắp khoanh tay, nhưng cái lời nói của mình chào con đáp lại. Ở đây cái người nào mà được sống như vậy thì mình đáp, mình tăng trưởng được cái vui vẻ, cái tươi nhuận ở trong thân tâm của mình. Và chính đó là cái phước. Pháp Hòa có làm bài kệ: gặp nhau chắp tay chào, phẩm chất được nâng cao, khiêm cung và kính lễ, hình ảnh đẹp biết bao. Người lớn người nhỏ đều chắp tay chào thì cái phẩm chất của mọi người được nâng cao. Có nhiều khi mình là gì nhưng mà thêm cái đó, giống như cái dĩa thức ăn á, nấu rất là ngon, trình bày ra dĩa rất đẹp, nhưng mà thường người ta vẫn thích để miếng tiêu cộng ngò, thậm chí người ta làm thêm miếng cà rốt đỏ đỏ, miếng dưa leo xanh xanh, trang điểm thêm, nó làm cho cái dĩa đó thêm giá trị, mặc dù cái dĩa nấu ăn đã ngon. Đó, mình múc thức ăn ra ngon rồi, nhưng nhìn lại cái dĩa coi nó có lem luốc không. Nếu mà nó có thì mình phải lau chùi. Nói chung là mình làm sao cái tô mình bưng ra nhìn nó gọn gãy, nó sạch sẽ, tự nhiên cái tô đó nó có giá trị hẳn lên. Còn ăn rất là ngon mà mình làm cái cách nhìn thấy nó không có đẹp mắt. Thành thử ra người ta trước khi mà người ta ăn là phải bắt mắt. Mắt nhìn và bắt mắt trước, ăn mắt trước. The eye is first. Rồi bắt đầu mình mới thưởng thức cái hương vị của món ăn. Cho nên thường tôn trọng kính lễ, bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng. Bốn pháp được tăng trưởng đó là sống lâu, đẹp đẽ, vui vẻ, khỏe mạnh. Đây là cái phước của cái người khiêm cung. Ở trong Pháp Bảo Đàn Kinh có kể một câu chuyện. Có một vị thầy đó tên là Pháp Đạt, đến lại Lục Tổ Huệ Năng mà đầu không có sát, lễ mà đầu không sát đất. Tổ mới quở, tổ nói lễ mà không sát đất chi bằng đừng có lễ. Ông lễ không sát đất, chắc hẳn trong tâm ông còn một vật. Câu nói rất hay. Ông lễ không sát đất, chắc hẳn trong tâm ông còn một vật. Ông còn vật gì nói cho tôi nghe. Quý vị hiểu chữ vật gì không? Nghĩa là khi mình bày tỏ cái lễ nó chưa trọn, nghĩa là phải có một việc gì đó mình đang suy nghĩ trong lòng. Cho nên tổ mới hỏi, ắt hẳn còn một vật trong lòng, ông nói cho tôi nghe. Thì Pháp Đạt mới trả lời: con đọc kinh Pháp Hoa được 3.000 bộ. Vậy là cái gì trong lòng ổng đây? ổng ỷ ổng tụng được 3.000 bộ kinh Pháp Hoa rồi, cho nên bây giờ mà có thi lễ với tổ thì lễ cho có thôi chứ mắc chi mà phải lễ trọn. Vậy thì lời tổ nói trúng không? Thường thường mình, thí dụ mình gặp người ta mà bữa nay sao cái thái độ kỳ đấy, ủa bữa nay kỳ vậy, không biết có chuyện gì không, nghĩa là trong lòng người đó phải có vấn đề gì với mình, bữa nay họ gặp mình họ mới nộ khí xung thiên lên như vậy chứ đâu phải. Thì cho nên cái chuyện nó rất thật. Tổ hỏi, lễ mà đầu không sát ắt hẳn trong tâm còn một vật, ông có việc gì? Ông mới nói dạ con tụng kinh Pháp Hoa 3.000 bộ. Tổ mới nói, nếu mà ông tụng kinh Pháp Hoa mà ông đạt được ý của kinh Pháp Hoa mà ông chẳng cho ông là hơn ai hết, như vậy ông mới cùng ta sánh vai được. Ê, ông tới đây ông lễ tôi vì tôi là một vị thầy, một vị trưởng thượng đi, mà bây giờ ông tới lễ mà ông còn vướng trong lòng ông là ngã mạn rằng tôi tụng nhiều kinh. Cho nên nhiều người tụng Pháp Hoa đó, thấy trong kinh nói người nào mà phỉ báng người trì kinh Pháp Hoa, chửi bới người trì kinh Pháp Hoa là đọa đó. Thành thử ra họ đi đâu họ bị người ta chửi cho nó chết nghe không, đọa địa ngục nghe, dám chửi tôi nghe, tại vì tôi người tụng Pháp Hoa. Vậy thì mình tụng văn tự Pháp Hoa thôi chứ mình chưa đạt được thâm ý của Pháp Hoa. Pháp Hoa là gì? Pháp Hoa là một loài hoa sen, mà hoa sen thì ở đâu? Ở bùn. Ở bùn mà không nhiễm bùn. Người mà đọc kinh Pháp Hoa, tụng Pháp Hoa nghĩa là người đó ở đời mà không nhiễm nhiễm đời, nghĩa là tu giỏi mà không thấy mình giỏi, làm nhiều việc thiện mà chả thấy mình làm gì. Như vậy mới là đạt được ý Pháp Hoa chứ. Cho nên tổ mới nói ông đọc kinh Pháp Hoa mà ông đạt được ý Pháp Hoa, mà ông không bị vướng mắc như vậy, ông mới là cái người có thể sánh vai với tôi. Ông pháp danh là gì? Nói dạ con pháp danh Pháp Đạt. Ông pháp danh là Pháp Đạt mà chưa hề đạt được pháp. Pháp Đạt là gì? Nghĩa là người thấu đạt được các pháp. Ông pháp danh gì? Nói dạ con pháp danh Pháp Đạt. Pháp Đạt mà đạt, chưa đạt pháp. Nghe câu đó xong vỡ ra. Bao nhiêu cái ngã mạn, cái sân si, cái phiền não, cái cống cao nó tan rã ra. Quỳ xuống sám hối. Con xin sám hối tổ. Từ nay về sau con xin phát nguyện cung kính tất cả những huynh đệ lớn nhỏ mà con được gặp trong cuộc đời này. Đấy, hồi nãy là mới có pháp đạt thôi nha. Tổ nói câu xong bây giờ ông mới đạt gì? Đạt pháp. Cho nên mình pháp danh của mình là pháp tu đó. Quy y có pháp danh phải để treo bàn thờ nửa chết tụng. Phải làm sao đem cái pháp danh mình ra mình ứng dụng trong cuộc sống của mình. Thí dụ như ai pháp danh là diệu nhẫn, là phải nhẫn nhục đến chỗ vi diệu tột cùng, nhẫn mà người đời không thể nhẫn. Cũng giống như ngài Bố Đại Hòa Thượng có cái bụng to vậy đó. Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Cái bụng của ngài to lắm, ngài chứa mà người đời không thể chứa. Tại vì người đời không thể chứa được tất cả những cái hạnh phúc an vui. Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Ai nói mình câu là suốt đời không bao giờ xả. Thành thử ra nhiều khi mình tự hào á, cái đó không có gì tự hào đâu. Cái đó là cái pháp đọa đó, cái pháp oan gia kết trái đó. Rồi đời này đời sau gặp nữa không có hay ho gì đâu. Cho nên đừng có tuyên bố mấy câu đó và đừng để cái đó trong lòng. Ai phải, ai quấy, ai hay, ai dở, ai tốt, ai xấu với mình á, ngay bây giờ phải xả đi. Lỡ vô thường nó đến á, mình ôm cái đó đi, thì rốt cuộc tu hành mấy chục năm mà không ôm được Phật Pháp, mà ôm cái kẻ mình ghét, đi theo làm bạn đời chung thủy muôn kiếp với mình, gặp nhau nữa. Cho nên ngoài đời này là oan trái gặp nhau. Nếu mà vô tới cửa chùa mà vẫn còn gặp nhau là biết đây là giờ phút để cùng nhau phát tâm tu, là bà sám hối. Nếu mà gặp nhau ngoài đời thì chưa chắc gì đã phát tâm tu hành. Nếu mà gặp nhau ở cửa chùa thì phải biết rằng đó là cái cơ duyên, là cái cơ hội, là cái môi trường để cùng nhau xả bỏ oán kết. Quý vị đọc lại trong Lương Hoàng Sám, quyển thứ 5, quyển thứ 6, giải tỏa oán kết. Trong đó nói rất rõ. Cho nên đời này mình tu mà tại sao, hay là mình sống mà cứ gặp những cái người mà làm trở ngại cho mình, chướng duyên cho mình, mà mình càng họ càng chướng duyên với mình càng ghim họ, mình càng thù hận họ, không giải được. Họ càng như vậy, mình phải càng phát tâm tu và càng phải sám hối tu tập. Vì sao? Trên thực tế họ nói mình không nói, làm sao có oán. Họ càng nói mình càng lo tu, mình không có nói lại họ thì làm sao có cái kết nữa. Cũng giống như là hai bên đang căng một sợi dây, cuối cùng sợi dây đứt làm hai, không ai xài được gì hết, bị có phần nửa dây mà xài cái gì. Thôi bây giờ một người thả ra đi thì người kia có trọn được sợi dây. Thì thôi, trong cuộc đời mà hễ người được thì mình khỏi khân. Cho nên cái câu mà hồi xưa, mà hồi nhỏ mình hay được dạy á, được phần người thì phần ta phải mất. Đó là cái đức hy sinh, và đó là cái đức lành trong cuộc sống. Ông Gandhi mà ông đi lên chiếc xe lửa mà ông rớt chiếc giày á, xong ông còn với lại ông lột chiếc thứ hai, ông giục lại luôn. Người ta mới nói trời, ông làm chuyện ngộ vậy, tự nhiên mất chiếc dép và lộn chiếc văng lại. Ông nói không phải sao, bây giờ người ta lượm được chiếc, người ta có xài được gì đâu. Rồi tôi giữ đây chiếc tôi cũng có xài được gì đâu. Thôi thì bây giờ tôi lột, tôi quăng lại luôn, để người ta lượm được hai chiếc, ta xài có, người ta xài ta khỏi. Thành thử ra người có trí xử lý nó nhanh. Quý vị nhớ, người có trí xử lý nhanh. Người nóng giận là rần rần nói mà không thành gì hết trơn. Cho nên bốn pháp được tăng trưởng: thọ, sắc, lạc, sức mạnh. Qua câu thứ 110: dầu sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống 1 ngày trì giới tu thiền định. Việt Nam mình có câu là kính lão đắc thọ. Sống 100 năm ác giới không thiền định. Cái câu này là do một cái chú sa di, chú mới xuất gia có một ngày à, rồi tình cờ chú bị bọn cướp bắt. Thì bắt thì cướp của sao không có, rồi nó giận á, nó muốn chém ổng. Rồi ổng nói giờ mình có của cũng chết, không có của cũng chết, tại vì vô tay họ muốn giết rồi. Ổng ngồi điềm nhiên, ổng thiền định để chuẩn bị cho cái chết mà. Cái sau cái tên cướp nó thấy ông có một cái lực gì á, nó đưa dao lên, rồi cái tự nhiên cái lực từ bi, cái lực mà gọi là không sợ chết vô ý của ngài nó xuất hiện sao không biết. Nó bỏ dao xuống, nó lại ngài, nó xin quy y. Nó xin quy y cái nó nói cái ngài mới nói tôi mới làm sa di, giờ nhận ông làm đệ tử, thôi tôi phải dẫn về gặp Phật. Cái dẫn về cũng kể câu chuyện đó. Cái Phật mới hỏi có phải vậy không. Nó nói dạ đúng vậy. Cái thì khi mà hỏi xong câu chuyện, Phật mới nói câu cú này. Phật nói sao? Dầu sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống 1 ngày trì giới tu thiền định. Tại sao cái vị thầy này, cái vị sa di này cảm hóa được cái anh cướp đó? Tại vì người này có cái thiền định dù chỉ mới có 1 ngày. Cho nên á, hồi đó mình học cái câu á, chung thân hành thiện, thiện do bất túc, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Một ngày mà làm ác thôi là ác đã dư rồi đó. Còn cả đời làm thiện, tại vì cuộc đời này á, ngày nào pháp ác nó cũng sanh hết á, pháp xấu nó cũng sanh hết á. Thôi đừng nói chi thiên hạ, ngoài chợ nội trong nhà mình với nhau nè, không ngày nào không gây. Có không? Có nhiều khai sống với nhau mà gây mỗi ngày. Mà không phải mỗi ngày nữa, mà hình như mỗi câu chuyện nói gì ra chừng 5-10 phút sau là có chuyện rồi. Đấy chưa? Thành thử quý vị thấy cái này nó dư không? Mà không bao giờ thấy. Không thấy gây hoài dư, không dư. Nhưng mà những cái ngày lành thiện hình như không thấy. Cho nên á, ngài mới dạy á, dầu sống 100 năm ác giới không thiền định. Ác giới là gì? Chữ ác đây là cái chữ giới đây là những cái điều chúng ta làm mà nó tổn hại. Chữ ác nghĩa là tổn hại. Mình làm cái gì mà tổn hại đến người khác thì gọi là ác. Mình làm cái gì mà tăng trưởng lành thiện cho người ta thì gọi là thiện. Cho nên đơn giản định nghĩa của chữ ác và thiện là gì? Ác là tổn giảm. Ác là tổn giảm. Cái gì mình làm tổn giảm? Ví dụ mỗi một lần mình nghĩ cái xấu cho ai là mình tổn giảm cái điều thiện trong lòng mình. Tại sao người ta có, mình chưa chắc nữa, cái việc đó mình chưa chắc mà mình đã định nghĩa ác cho người khác rồi. Như vậy trong lòng mình đó, nó không có thiện. Nếu mình có thiện là mình không nghĩ vậy. Đợi khi nào câu chuyện nó rõ ràng, nó minh bạch thì chúng ta mới xác định. Con đang đây mới thấy thôi là đã phán cho người ta cái xấu rồi. Như vậy thì chứng tỏ trong lòng mình cái xấu nó nặng hơn là cái thiện. Cho nên nếu mà như vậy đó thì cần phải tu tập, phải thiền quán để chi nó thanh lọc. Nó thanh lọc. Tụng kinh cũng là một cách đó. Mình đọc càng nhiều để chi? Để mình được mượn những, nương vào những lời kinh, thấy cái nào quấy, cái nào sai, cái nào phải, đúng, để mình lọc nó ra. Cho nên tu tập là một sự gạn lọc chứ gì đâu. Mà gạn cái đục làm cho nó trong. Nhà Phật gọi là gì? Cái gì mà nó đục, nó dơ thì gọi là trược. Cái gì làm cho nó trong sáng thì gọi là thanh. Mà cuộc đời này đầy dẫy những cái xấu, cho nên Phật dạy cuộc đời này là đầy dẫy năm cái sự nhiễm ô, gọi là ngũ trược. Nhưng mà mình tu thì đâu có để cho cái trược nó như vậy. Mình phải làm sao cho mỗi ngày mình trong sáng lên. Gọi là gạn đục khơi trong. Gạn cái dơ để mỗi ngày cho nó sạch. Xin lỗi là mình làm cái gì mình không muốn nó lợn cợn. Thậm chí bột mình xài mà đôi lúc còn phải rây lại, để chắc chắn rằng những cái bột mình sử dụng nó mịn màng, nó trắng trẻo, nó đẹp. Thì huống chi là cái tâm thức của mình mỗi ngày mình không gạn lọc thì làm sao nó trong sáng ra được. Thật sự cái người mà sống 100 năm mà sống trong khổ đau phiền não không bằng sống một ngày mà có tu tập. Pháp Hòa có kể đại chúng nghe một câu chuyện có thật ở bên Mỹ đó. Cô Phật tử đó, cô đi dự khóa tu, và trong khóa tu cô trúng gió, cô mất. Và khi đưa cô vào trong bệnh viện á, lục trong cái bóp của cô không có cái gì hết ngoài một câu thôi: sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Đây là câu chuyện có thật. Trong bóp của cô không tiền bạc, không thẻ visa, credit card gì hết, chỉ có một câu thôi: sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Cái câu đó là dịch từ một câu chữ Hán: triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Tại vì mình nghe xong đạo lý rồi, vui vẻ mỉm cười đi. Vì vậy mà mình có cái lễ khai thị cho người sắp mất là vậy đó. Để làm chi? Để họ chấp nhận, họ xả. Vui buồn, thương ghét, được mất. Pháp Hòa mà mỗi lần mà khai thị cho người sắp mất có hay nói lắm: dù đời hay đạo, chúng ta đều biết rằng đời là tạm. Đúng không? Đâu cần đi chùa mới biết câu này đâu. Lớn lên là người Việt, lớn lên là cũng biết. Người Mỹ cũng có một câu vậy: life is fragile. Cuộc sống mong manh lắm. Thơ văn nhạc viết gì ta quá trời luôn. Mình cũng hát hoài gì: cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thôi đen gì đó. Nhưng mà tới hồi mà phiền não nó che lấp hết thì gì cũng không còn hết đó. Cho nên mình phải nghe thường xuyên để làm chi? Để nhắc mình. Để nhắc mình. Tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Mình sống ở bất cứ nơi nào cũng đều phải có giữ lễ, giữ luật nghiêm túc. Nước có luật nước, nhà có luật nhà. Bất cứ nơi nào cũng đều có thanh quy, đều có nội quy, đều có luật pháp. Mình đến đâu mình phải tuân thủ để mình không bị gì? Không bị quê cợt. Tới mà không biết, không có biết được cái văn hóa, không có biết được cái truyền thống, không biết cái nội quy. Cho nên thường thường các vị mà các thầy mà hay đến chùa ở lại các chùa khác ta hay hỏi chúng ở trong chùa, cái sinh hoạt ở chùa đây như thế nào, thời khóa ra sao. Chờ mình là cái người mà tiếp khách, tri khách cũng vậy, tăng mà đến chùa mình ở từ một đêm trở lên là mình giới thiệu, và chùa chúng con mỗi ngày thời khóa như vậy như vậy, và thầy mới đến mấy ngày thầy còn chưa khỏe, xin thỉnh thầy nghỉ ngơi, trừ khi nào vị đó tự phát nguyện lên tham dự thời khóa. Nhưng mà mình phải cho người ta biết, cho ta đang ngủ báo chúng không, thì người ta biết đó là chuông gì, giờ nào cơm nước ra sao, mình giới thiệu cho người ta biết. Cư sĩ Phật tử cũng vậy, người ta đến ta ở chùa thì chúng ở trong chùa, người nào mà phụ trách, nếu mà có đặc trách một cái người gọi là tri khách, gọi là lo khách khứa, hoặc còn không thì mình là cái người được chia phiên tiếp xúc với những Phật tử ngày hôm đó, thì mình phải có bổn phận giới thiệu chương trình để các vị đó người ta biết chương trình mà người ta theo. Cái đó là gì? Người ta có đến đó mà người ta có biết được cái chuyện đó thì người ta giữ gìn nó cẩn thận. Cho nên vì vậy mà một cái người mà hiểu biết đó, người ta không có tới chùa người khác mà tự động thỉnh chuông thỉnh mỏ. Có nhiều khi mình tới cái mình ô cái chuông chùa đẹp quá ha, để tôi tới tôi thử một tiếng coi. Người biết học luật người ta không làm vậy đâu. Tại sao? Tại vì cái tiếng chuông đó mỗi chùa nó có một cái quy định, và thậm chí cái tiếng chuông đó vọng lên là nó phải báo cái giờ gì đó. Tự nhiên mình tới mình thỉnh lên chúng người ta bị ngơ ngác không biết chuyện gì. Cũng giống như là tự nhiên giờ bật cái chuông báo động chữa cháy lên là bảo đảm là tán loạn mà chạy hết. Cho nên là mình phải biết như vậy. Sống 100 năm mà có giữ giới, có thiền định. Và thưa đại chúng, thiền định là gì? Là cái khi mà chúng ta tĩnh lặng trong cuộc sống, nhìn rõ thấy các việc, cái chừng đó mình là biết cái mức tu tịnh của mình. Dầu sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Đó là cái câu kinh thứ 110. Ai sống 100 năm ác tuệ không thiền định, tốt hơn sống một ngày có tuệ tu thiền định. Ở trên là giới, hai câu sau này là định và tuệ. Giới, định, tuệ là ba cái pháp tu mà tất cả người học Phật cần có. Chúng ta thường gọi cái này là tam vô lậu học, ba cái học để chấm dứt những cái phiền não của mình, những cái lỗi lầm của mình. Cho nên mình thắp nhang thắp ba cây. Ba cây nhang là tượng trưng cho giới, định, tuệ. Và mình thắp một cây cũng được, bởi vì trong một cây nhang nó vẫn có cả những cái ý nghĩa kia. Cho nên một cây cũng được. Người mà thực hiện được cái định, có được cái sâu lắng, tức là họ có giới, có tuệ. Người mà có tuệ, tức là họ có định, có giới. Cho nên trong một mà đủ cả ba. Vì vậy chúng ta thắp một cây hương cũng được, nhưng mà hễ thắp ba cây là tượng trưng cho giới, định, tuệ. Và thưa đại chúng, là tất cả mọi cái hình tướng lễ nghi đều có ý nghĩa hết. Và trong hai câu kinh Pháp Cú này, nó thể hiện được ba điều: giới, định, tuệ. Ở trên là mình phải trì giới nè, ở dưới này là có tuệ tu thiền định. Hồi sáng này có một Phật tử nói với Hoàng câu này nghe cũng vui lắm. Nói thầy, con mới được câu mới. Hỏi câu gì? Thiên đường là đương thiền. Người nào đương thiền là người đó có thiên đường. Thiên đường là đương thiền. Đương thiền là gì? Tôi đang thiền. Đang thiền nghĩa là tâm mình đang sống với tĩnh lặng. Chữ thiền là sống với tĩnh lặng. Định là người thiền là cái người có quán chiếu. Mà người có quán chiếu là người đó sống với cái sự sâu lắng. Họ nói câu nào ra mình thấy người này có suy tư, có suy nghĩ. Cho nên á, trí tuệ là cái thiền định, là cái giữ giới là cái nhân, định là cái quả. Mà định là nhân, tuệ là quả. Cho nên nhân quả nó luôn luôn nó có mặt cho nhau. Cái này gọi là tương tức đó. Giống như mình nhìn cái trái cam đó, là quả cam, nhưng mà trong quả cam có hạt cam không? Có không? Có. Vậy thì nhân và quả có mặt cùng một lúc. Đó cũng là một đặc điểm của hoa sen. Khi hoa sen nở thì ở trong hoa sen có gì? Có gương sen, phải không? Mà gương sen, trong gương sen có gì? Có hạt sen. Và khi mà hoa sen mà nở là có gương sen, có hạt sen. Đây là cái đặc biệt của hoa sen, là nhân quả có mặt cùng một lúc. Thí dụ như cây táo, cây xoài nó nở hoa, nó rụng hoa nó mới có trái. Nhưng mà riêng hoa sen là hoa nở thì trong đó có quả. Cái này gọi là nhân quả đồng thời. Và chúng ta tu tập cũng vậy. Ví dụ như á, mình tu một ngày là mình an lạc được một ngày. Mình tu hai ngày là an lạc hai ngày. Cũng giống như người ăn bánh thôi. Ăn hai cái bánh no hai cái bánh. Ăn năm cái no năm cái, và không ăn thì không no. Người không tu thì không có an lạc. Cái an lạc này có thể nó không kéo dài, nhưng mà quý vị ở chùa được một ngày là quý vị tịnh tâm an lạc được một ngày. Quý vị ở chùa hai ngày là có an lạc hai ngày. Cái nhân cái quả nó là như vậy. Thì cái câu này là ai sống 100 năm ác tuệ không thiền định, tốt hơn sống một ngày có tu, có tuệ, có thiền định. Cho nên ở trong kinh hay kể câu chuyện đó, là thỉnh thoảng quý vị đọc những câu chuyện quý vị nói, ồ cái vị đó ngồi thiền á, người ta lấy dao người ta chặt, cái dao nó gãy, cái mũi dao nó cong lên, chặt không được. Cái mình nói cái chuyện thần thoại đúng không? Nhưng mà thật sự thưa đại chúng, cái người ngồi yên vững chãi đó tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái người vô úy, định tĩnh. Mà chính cái người định tĩnh đó đó, những cái lời nói của mình, những cái hành động xấu của mình không có tác động tới họ. Cho nên dao búa của mình đưa tới họ công hết. Quý vị đọc kinh Phổ Môn chưa? Phẩm Phổ Môn không? Đó. Nếu mà ai đó cầm dao gậy mà chém mình, niệm Quan Âm cái dao liền gãy từng khúc. Giờ bữa nào mình kiếm ai chọc cho người ta rượt ta qua ta chém mình, là mình ngồi niệm Quan Âm có đứt đầu không? Cái chỗ mà dao gãy đó là gì? Nghĩa là những lời nói ác, những hành động xấu không có đụng chạm được đến với người tâm vững chãi, tâm có trở lại, có cái sự vô úy, có sự định tĩnh. Ví dụ như mình không làm điều đó, có ai nói gì nói, mình không có tác động, không có bị dính mắc, không có bị khổ đau gì hết. Thành thử ra những cái lời nói đó dao gãy từng khúc. Rồi trong Phẩm Phổ Môn nói bị gông cùm xiềng xích, niệm Quan Âm cái gông cùm xiềng xích gãy khúc đó. Đó là gì? Đó là tượng trưng cho khi mình bị ràng buộc, bị trói lại, bị khổ đau, bị dính mắc. Thí dụ như trong cái buổi nói chuyện này, Pháp Hòa nói bằng dựa theo kinh điển nói, Pháp Hòa không có một cái ý nói gì ai ai hết. Cái mình nghe xong cái nồi, bữa nay ông nói tôi á. Bữa nay á, ông chắc ông bực tôi gì, ông đem lên tôi ra pháp tòa, ông nói. Thay vì á, ông đem ra pháp trường, đem ra pháp tòa. Mình dính cái câu đó, mình giận. Vậy thì mình có phải bị gông cùm xiềng xích không? À, nhưng mà khi mình hiểu ra một điều rằng á, ông bác sĩ, ông phải có cái bổn phận trình bày các món thuốc. Ai trúng bệnh của mình thì lấy thuốc mà chữa. Thì người pháp thoại cũng vậy. Ta nói bằng cái tâm vô tư, cái tâm gọi là dựa theo kinh điển, vì muốn cho đại chúng hiểu được ý nghĩa tu hành mà nói, chứ đâu có gì cái khác. Cho nên mình nghe xong mình hiểu được cái tâm tình của pháp sư, của người nói, thì hết buồn, hết giận. Thì có phải gông cùm xiềng xích nó xúc ra hết không? Cho nên á, kinh điển là nói thật chứ không có hải chuyện. Nhưng mà tại mình, tại sao nói rõ ra đi, nói chi cái chuyện mà cho người ta phải nhức đầu vậy? Cái này gọi là gì? Tuệ. Mình phát hiện ra nó được thì mới gọi là tuệ. Còn cái gì người ta cũng nói rõ ra hết. Cái này thì mình học thôi, học để biết vậy thôi, để bồi dưỡng cho cái tri thức, mà không phải là trí tuệ. Mà cái gì mình tư duy, mình quán chiếu, mình phát hiện ra được, mình vỡ lẽ nó ra được, mình vui mừng vô cùng. Và mình sẽ thấy rằng kết quả của sự tu hành nó khuyến tấn mình. Nhờ mình có tu nè, nhờ mình có thiền quán nè, nhờ mình có định tĩnh nè, cho nên mình đã thấy rõ được những ý kinh, những cái lời dạy một cách sâu sắc. Đó là trí tuệ. Còn cái gì người ta cũng nói rõ cho mình nghe thì cái này là gì? Trí thức thôi. Học cho nhiều, đeo kiến rồi mặc đồ vô nhìn có vẻ trí thức. Chờ cái người mà có trí tuệ nhiều khi người ta mặc xề xòa lắm, nhưng mà đầy cả tuệ giác. Ở đây quý vị nào nhớ hình ảnh của ông nhà thi sĩ Bùi Giáng không? Lúc nào ông Bùi Giáng nhìn ông cũng rất là như người nghèo đói vậy, mà thiệt sự là một kho tàng trí tuệ ở trong cái tâm tư của thi sĩ Bùi Giáng. Thôi hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng ba câu pháp cú thứ 109, 110 và 111. Và cái ba câu này nó chỉ tóm một điều thôi. Dù mình bỏ ra cả trăm năm sống mà không bằng một giây phút mình trở về. Cho nên có một hôm Pháp Hòa lên Tây Thiên đó, Pháp Hòa mới tự nhiên nó xuất hiện một cái câu. Thời gian trôi rất nhanh, kiếp người thật mong manh, giây phút nào tỉnh thức, giây phút ấy tu hành. Giây phút nào mình tỉnh thì giây đó mình tu. Và đừng có sợ, nó tu con phút mà ăn thua gì. Một phút đỡ hơn không có phút nào. Một câu niệm Phật đỡ hơn không câu nào. Cho nên Pháp Hòa làm bài kệ: một câu niệm Phật dứt lửa sân si, phước đức ai bì, dạy gì không niệm. Một câu niệm Phật dứt lửa sân si, phước đức ai bì, dạy gì không niệm. Thì thành thử ra quý vị cứ nhớ là quý vị nào ăn chay chưa được một ngày phải không? Quý vị ăn được nửa ngày không? Ăn được một bữa cơm không? Hôm nào quý vị ăn được một bữa cơm chay, dù là một bữa thôi, bữa đó vẫn được gọi là bữa chay, và vẫn là cái thời gian tu của quý vị đó. Cho nên bữa nào mà đi cái đám nào mà thấy lạ lạ nhiều quá, coi bộ không thuộc kinh cái mà niệm Phật nhiều lắm. Tại người ta không thuộc kinh, nhưng mà Nam Mô Di Đà Phật người ta biết. Cho nên Pháp Hòa bắt niệm Nam Mô Di Đà Phật nhiều, để chỉ ít nhất trong giây phút đó mình đã gieo được trong lòng người ta những câu niệm Phật. Cho nên cái tâm mình mà lúc nào cũng hướng về mọi người là mình có thể khế hợp được, tùy thuận mà mình giáo hóa. Cho nên bữa nào mà vô cái đám tang mà thấy họ không thuộc gì nhiều, bè đảng tụng kinh không có, thôi niệm Phật nhiều một chút để cho người ta niệm theo. Có thể cả đời người ta chưa niệm Phật mà bữa nay nhờ ba người ta chết, mẹ người ta mất, người ta mới niệm Phật với mình đó. Cho nên là mình gieo rắc cái đó trong lòng người ta. Rồi quý vị đi, quý vị thấy những cái câu nào hay hay, quý vị đọc cái câu đó, tự nhiên quý vị tác động trong tâm mình. Có nhiều khi câu nói rất đơn giản thôi mà nó giúp mình nhiều lắm. Đã biết đời vô thường sao lại còn phiền não. Mình biết dữ lắm đó nhưng mà không ai nhắc mình hết. Cho nên là đã biết đời vô thường sao lại còn phiền não. Ở phía sau có cái bài sống đó, quý vị nên chụp vô cái phone đi. Để lâu lâu bấm vô đó, học cái câu đó cho thuộc. Rồi mình ứng dụng mình sống, trở thành ra một bài pháp thiêng liêng cho mình. Cho nên ai bệnh tật gì kiếm câu linh chú đọc. Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh nói là thiệt chứ đâu có phải đâu. Thần chú này là thị đại minh chú, thị vô thượng chú, phải không? Năng trừ nhất thiết khổ, có khả năng trừ hết tất cả khổ, chân thật không có hư, không có hư dối. Ai mà bị ai thường nóng giận, học những câu nào mà nó có tác dụng cho người nóng giận. Ai còn tham lam thì học những câu gì để nó giúp nó chữa cái bệnh tham lam của mình. Thì tự nhiên lúc đó câu đó có phải là câu thần chú linh thiêng của mình không? Mà người nào mà không làm nổi thì cái câu cuối cùng là gì? Cố gắng, yết đế, tụng Bát Nhã Tâm Kinh cứ yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế. Yết đế là gì? Cố gắng, yết đế là cố gắng, ba la yết đế, cố gắng hơn nữa, ba la tăng yết đế, cố gắng thêm nữa, bồ đề tát bà ha, vui quá, làm được rồi, mừng quá, tới nơi rồi. Đó, cái câu chú nó vậy thôi, chứ có gì không hiểu đâu. À, có gì gọi là ghê gớm đâu. Nhưng cái nghĩa nó vậy thôi. Thôi chúc đại chúng lúc nào cũng ga tê ha.
Thưa đại chúng, trong đời sống hàng ngày của chúng ta, có khi nào mình ngồi lại và mình nhận ra rằng hình như lúc này mình quên hơi nhiều, phải không? Tại vì theo cái tuổi á, mà cái tuổi nó tăng thì cái gì nó tăng? Ông bà mình hay nói gì tăng theo cái tuổi? Cái tật. Cái tật nó lớn theo cái tuổi. Cái tật của mình là tật gì? Cái tật nhớ dai mà nhớ không chuyện không cần thiết. Cái tật hay quên mà quên chuyện cần nhớ. Đúng không? Thí dụ như mình đọc một câu kinh, câu đó hay quá không nhớ. Đọc thì biết hay mà không bao giờ nhớ. Vậy mà thử một lát nữa ha, Pháp Hòa gặp quý vị, Pháp Hòa mới nói: chú đó nha, chú coi chừng tôi á. Cái là bắt đầu nhớ câu đó suốt đời. Thấy không? Thật ra cái khổ của chúng sanh ta không phải ai cho mình, mà cái khổ là chính tự tâm mình nó nhận những cái bóng dáng mà không có thiết thực, huyễn hóa cho là cái thật, rồi chúng ta đắm chìm với cái đó. Một cái điều người ta làm tốt không bao giờ mình nhớ, mà thậm chí có nhớ nhớ lờ mờ. Mà thử thời bây giờ ai mắng mình một câu, đứng cách như thế nào, mắt trợn sao, răng nghiến sao, tai chống nạnh sao, mình nhớ hết. 3 năm sau gặp, hỏi lại, nói tôi diễn tả cái tướng nó chửi tôi cho chị coi. Diễn y chang. Mà cái mà những cái gì cần nhớ mình không nhớ. Cho nên khi mình còn nhỏ đó, có rất nhiều thứ mình nhớ. Rồi khi mình nhớ, mình lớn lên rồi, những cái mà mình mới tiếp xúc trong sau này đó, quên hết trơn. Mình nhớ những cái cũ thôi. Bây giờ mà ngồi lại với mấy bà cụ mà chỉ cần bấm nút là hồi nhỏ làm sao thôi. Bắt đầu kể cho nghe. Mà cụ nào mà giận chồng đó, chồng làm gì sai đó, ngồi kể không nghe, không có xíu gì hết. Hay là cụ nào mà giận vợ hay giận con, giận cháu gì nhớ hết. Cho nên cái khổ của chúng ta là cứ nhớ cái quá khứ, cái lo cái tương lai mà quên đi cái hiện tại. Hiện tại của chúng ta là chúng ta đang sống. Tuổi của chúng ta mỗi ngày mỗi già lớn đi. Sức khỏe chúng ta mỗi ngày mỗi giảm dần. Bây giờ ăn không còn nhiều như ngày xưa, không còn biết ngon như hồi đó. Tâm hồn mình nó không có còn phấn chấn như ngày xưa, tại vì cái thân thể của mình bắt đầu nó bệnh hoạn thì tự nhiên tâm hồn mình nó cũng mệt mỏi theo. Bởi vậy thân với tâm là một. Thân mà bệnh á, thì tâm cũng buồn rầu theo. Mà tâm mà buồn rầu thì thân cũng bệnh hoạn theo. Thế thì chúng ta tu Phật để làm gì? Không phải chúng ta lại Phật, tụng kinh là đủ. Nhưng mà chúng ta phải nhận ra cái lời Phật dạy rằng nếu chúng ta không biết trở về để lo cái gốc, tức là lo cái tâm, thì không có cành lá nào nó tươi tốt được. Như khi chúng ta tưới cây, chúng ta tưới cái gốc, chứ không ai mà leo lên cây tưới từng cái lá hết. Chỉ cần cái gốc mà được tưới thì cành lá nó sẽ xum xuê, nó đẹp. Chỉ cần cái tâm mà chúng ta biết thích khe nó, biết chăm sóc nó, thì tự nhiên trong cuộc sống này nó đỡ ra lắm. Bây giờ chúng ta chăm sóc bằng cách nào? Quên đi những cái gì mà làm cho chúng ta khổ. Đã biết nó là khổ mà cứ nhớ nó hoài, cái đó mới là cái chết của mình đó. Mà cái này kêu cái gì phải không? Chết chắc. Cho nên biết cái đó là khổ thì chúng ta phải tập buông. Bởi vì sao? Bởi vì không buông thì không được. Mà cái này không phải là lý thuyết mà cũng chẳng ai làm được cho mình, mà chính mình phải tự buông. Bởi vì sao? Bởi vì chính mình là người tự đem nó vào. Có một hôm nó có một vị thầy, ông đi vô trong phòng của ông khóa cửa lại. Xong rồi ông liền cái chìa khóa ra sân. Ông đứng trong phòng la lên: cứu tôi với, cứu tôi với. Đệ tử trong chùa chạy ra, người thì đi tìm đồ để đập ổ khóa, người thì đi tìm cách mở. Quá trời đệ tử lăng xăng để mà tìm cách cứu thầy. Thì có người đệ tử tìm được cái sâu chìa khóa ở cái gốc cây. Thay vì tới mở cửa cho ông thầy, người đệ tử cầm chìa khóa đưa ra cho thầy. Ông thầy chụp cái chìa khóa đấy: ta với mi thấy nhau. Tại sao người đệ tử, tại sao người đệ tử làm như vậy? Thầy tự khóa thì thầy tự mở. Cái câu chuyện đó, đó nó muốn nhắc với chúng ta, không có ai mở chói cho mình, tự mình phải giải thoát cho mình. Cho nên chữ giải thoát trong Phật giáo không còn là trừu tượng, mà nó là một sự thực tập. Chữ giải là mở, chữ thoát là vượt ra. Pháp Hòa ví dụ, mình được một người yêu, mừng quá, vui quá. Người đó yêu tôi cũng yêu người đó. Nhưng mà trong tình trường, biết đâu khi mình được cái người này, người yêu này, thì cũng có kẻ nào đó thứ ba khổ đau vì mất người yêu, tại cô đó cũng thương anh này và cô đó cũng đau khổ. Vậy thì khi mà một hôm nào đó mình với cái người đó không còn thương nhau nữa, mình sẽ đau khổ. Thì mình sẽ đồng cảm rằng ngày xưa lúc mình được yêu đó, thì cũng có người thứ ba chắc cũng đau khổ như vậy. Cho nên nếu mà nói khổ thì trên đời này ai cũng khổ hết đó. Khổ giống nhau, chỉ có điều khác tên thôi, khác cái tên gọi thôi. Ví dụ như quý vị nói: trời ơi tôi khổ lắm, tôi phải lo cho gia đình. Nó: thầy đâu có khổ gì đâu. Nó: dạ thầy cũng khổ, thầy lo chùa. Mấy thầy, mấy vị ngày lo có tháng, lo có nửa cái bill hay phần ba cái bill của chùa, nội cái bill điện thôi, gấp 5-10 lần cái nhà của mình. Vì mình cứ tưởng tượng cái nhà mình bao nhiêu trăm square feet mà bao nhiêu điện mình xài, mà chỉ có 4-5 người trong nhà mình, còn đây là công cộng. Nhưng mà thật sự ra nếu mà nói về lo thì ai cũng lo giống nhau hết. Cho nên cái thực tập của chúng ta là chúng ta thấy mọi việc đó là chuyện bình thường trong cuộc sống, thì tự nhiên nó nhẹ ra. Tất cả do tâm. Hễ mình nghĩ nó là một cái chuyện gì hệ trọng, cái nó thành ra hệ trọng. Ví dụ ha, cái lúc mình vui với nhau á, thân thiết với nhau á, người ta mắng mình đồ quỷ, cái trò cười vui lắm. Nhưng mà bữa nào hết thân coi, người ta mắng mình đồ quỷ coi, cái mình cự liền, nói: tại sao chị nói tôi quỷ, tôi ma. Tức là khi mình vui là mình nhận câu đó khác, khi mình buồn mình nhận câu đó khác. Vậy thì cái câu đó, cái câu quỷ đó, bản chất nó có khổ vui gì không? Không có. Mình nhận nó. Vậy thì chúng ta tu Phật để làm gì? Để chúng ta có được cái sự định tĩnh của tâm. Bởi vì khi mà tâm định tĩnh thì chúng ta sẽ nhận biết rằng tất cả đó là chuyện bình thường. Trăng tròn thì khuyết, đời có hợp có tan, người có già có trẻ có sống. Trên cuộc đời này không có cái gì mà tồn tại bất biến, cho dù là Đức Phật. Đức Phật cũng sẽ ra đi, hay cũng đã ra đi năm ngày 80 tuổi, thì không có người nào được ngoại lệ. Thậm chí cái người sống thọ nhất trên thế gian này là ông Bành Tổ. Ông Bành Tổ mà chúng ta thường gọi là ông Thọ đó, Phước Lộc Thọ mà chúng ta hay kêu ông Thọ đó. Ông Bành Tổ mà theo sử nói là ông sống tới 800 năm, nhưng mà thực tế có 300 tuổi à. Đọc lịch sử ông có 300 tuổi thôi, 59 bà vợ. Nếu mà sống thêm chút chắc cũng được 60. Nhưng mà giờ 59 hay 60 thì cũng chết thôi. Cho ông Bành Tổ hồi xưa trong mấy cái bài mà người ta khai thị, ông Bành Tổ sống 800 năm rồi cũng chết. Bầu thuốc thánh không chữa được người hết số, chén linh đơn sao chữa được bệnh nan y. bầu thuốc thánh cũng không cứu được người hết số. Cho dù đó là chén thuốc tốt, chén linh đơn cũng không thể chữa được bệnh nan y. Vì cái sự thật của cõi đời là có già, có bệnh, có chết. Đó là cái quy luật thứ tự. Nếu ai có phước lắm được thứ tự đó, già rồi bệnh rồi chết, đó là hạnh phúc theo thứ tự. Có những người người ta chết không có thứ tự nữa, 20 tuổi đã chết rồi không bệnh. Vậy thì nếu mà ai mà được chết già bệnh chết, đó là hạnh phúc lớn. Cho nên có một cái vị đó tới xin đầu năm thầy cho con vài câu đối để treo trong nhà để ăn Tết. Ông thầy cũng lấy viết, ông ghi cha ông nội chết, cha chết, mẹ chết, ba chết, con chết, cháu chết, chắc chết, một lô cả nhà chết. Ông cư sĩ ông cự quá trời, ông nói trời ơi, Tết nhất mà thầy cho gì mà chết tùm lum vậy. Ông nói chết thứ tự hạnh phúc lớn. Ông nội chết rồi mới tới cha chết, cha chết rồi mới tới con chết, chết thứ tự vậy sướng quá rồi chứ muốn gì nữa. Cho thưa đại chúng là cái thiền, cái khi mà chúng ta có định tĩnh để chúng ta sẽ biết quên đi cái quá khứ, quên đi cái đau khổ để chúng ta sống với cái hiện tại. Pháp Hòa đã từng gặp rất nhiều gia đình đổ vỡ. Thì khi mà trong gia đình đổ vỡ rồi thì người mẹ hụt hẫng, người mẹ bỏ phế con cái luôn. Cha thì không lo là đành rồi, cha đi rồi, giờ mẹ giữ lại con, mà mẹ cũng không lo. Mẹ đi chơi với bạn, hoặc là mẹ đánh bài, mẹ nói chung là tại đau khổ quá thôi. Rồi quên cái chuyện mà mình phải chăm sóc con. Mà khi con mà nó lớn lên, nó tập tành theo bạn bè làm việc xấu, rồi lúc đó hối hận, trời ơi tôi quên chăm sóc con. Cho nên đã có rất nhiều những hoàn cảnh trong cộng đồng của chúng ta. Thì những hoàn cảnh đó là mỗi hoàn cảnh là mỗi tiếng chuông cảnh tỉnh cho mình. Không có ai mà thương mình bằng mình. Sở dĩ mà mình thương mình đó, sở dĩ mình thương người ta là tại người ta thương mình. Như vậy rõ ràng, nếu nói cho cùng là mình thương mình nhất. Tại người ta thương mình cho nên mình mới thương người ta lại. Cho nên quên đi cái đau khổ, quên đi cái hận thù. Quý vị có nhớ không? Ta thường nói đó, hận thù. Hận là gì? Là khi mà mình ghét cái người đó mà không có bỏ qua, rồi mình để trong lòng lâu ngày, cái đó nó tô đậm, nó in ở trong lòng mình nặng, nó thành nó hận. Mà khi mình hận quá rồi mình muốn làm gì? Mình phải báo thù để rửa hận. Tức là mình tìm cách mình hại người đó. Nhưng mà ở đời mà luật pháp, mình hại người ta, ta chết. Nhưng mà thế nào mình cũng phải luật pháp trị mình lại. Tại vì cái đó là cái cuộc sống, luật nó là như vậy. Rồi mình ở trong những cái tù tội, lúc đó mình hối hận. Cho nên thưa đại chúng, khi mà mình quên đi, thường thường mình hay lấy cái người ta làm trật, người ta nói sai để mình tự mình làm khổ mình. Cái câu nói người ta nói xong ta đi về rồi, mình lấy câu đó mình làm khổ mình, làm khổ mình ngày và đêm. Cho nên có một vị hiền triết mới nói, người đời hay lấy những điều sai lầm của người khác đối với mình để tự trừng phạt mình. Cái câu người ta nói đó mình đem về mình ngủ không được, nhớ tới là ăn cơm ngon. Đang ăn cơm ngon vậy đó mà nhắc tới câu nói cái người đó, cái là tự nhiên mình ngẹn, mình ăn không nói nữa. Mình nhớ tới người đó mình ngủ không được nữa. Thậm chí mà hai người bạn đang vui vẻ mà nhắc tới tên người đó cái tự nhiên mình đổi sắc, mình đổi hình, mình đổi cái cách. Cho mình quên cái gì nữa? Mình quên đi những cái khuyết điểm của người khác. Tại vì mình quán chiếu mình thấy con người ở đời ai mà không có cái lỗi. Thậm chí chúng ta, đôi khi chúng ta cũng có những lỗi lầm. Cho nên thưa đại chúng là trong nhà Phật có cái danh từ bố thí. Bố thí là gì? Là giving. Nhưng mà bố thí không nhất thiết phải bố thí tiền của vật chất. Nếu mà lỡ ai làm cái gì sai, mình tha cho người ta. Mình tha cho người ta là mình bố thí rồi đó. Bố thí cái lỗi lầm của họ. Nhưng mà khi mình bố thí lỗi lầm đó là mình cũng đang cứu khổ ai? Cứu khổ mình. Tại vì mình bỏ được cho người đó, mình hết khổ, mình hết buồn. Thưa đại chúng, hồi nhỏ và đi tu Phú Hòa chấp lắm. Chấp là gì? Là dính mắt. Một là một chứ không chịu một là hai. Người tu phải như vậy, người tu phải thế kia. Ai làm trật là Pháp Hòa bực bội lắm, và thậm chí nói thẳng nữa. Nhưng mà sau nhiều lần á, mình càng sống thẳng thừng vậy, cái tự nhiên hình như xung quanh mình không còn ai hết trơn. Tại vì mình là một con nhím, gặp ai mình cũng bắn, riết ai gặp mình cũng né hết trơn. Từ đó thì mình phải rút, mình phải biết rút lại. Sống làm sao thật sự mình có biết người ta thương mình không, người ta có biết mình có biết không. Trong cuộc sống mình dễ biết lắm. Người ta gặp mình mà ta, chị khỏe không, anh khỏe không, hay là lâu lâu người ta còn phone thăm mình. Mà ở đời nó khổ lắm, không ai phone thăm mình hết cũng buồn, mà ai phone hoài nó mệt ghê vậy, tối ngày phone hoài. Và nhiều lúc mình còn nói khổ lắm, phone hoài kiếm hoài nhưng mà không ai phone cũng buồn. Nhiều khi người ta xin số phone quá trời, cho quá trời mà không thấy iPhone trơn. Cho nên khi mình sống á, mà mình biết có uyển chuyển, khi mình chấp nhiều nào á, trong đầu mình nó để cái đó rồi tối mình chim bao. Thì mình giận một người bạn phải không, mà người bạn nó chưa hề xin lỗi mình chưa tha thứ, trời ơi chim bao thấy gây lộn với người đó hoài. Và đến khi nào mà cái người đó xin lỗi mình rồi, tự nhiên người đó không còn xuất hiện trong giấc chiêm bao mình nữa. Cho nên quên đi những cái điều lỗi lầm của người khác cũng là một cái cách mà cho chúng ta giải thoát cho mình. Chữ giải là mở, thoát là vượt ra. Cho nên đừng có đợi chết mới vãng sanh. Có nhiều người nói nguyện cho con mai mốt chết được vãng sanh. Rồi đại chúng, ngay bây giờ sống mà không chịu vãng sanh, chết đi gì nói. Chữ vãng nghĩa là gì? Chữ vãng nghĩa là đi đến. Chữ sanh nghĩa là sống. Đi đến một cái đời sống mới gọi là vãng sanh. Ví dụ như hồi đó mình ở Việt Nam khổ quá trời luôn, mình kiếm chiếc tàu để vãng sanh. Qua được cái mấy cái trại tị nạn là mình cũng được vãng sanh. Mà vãng sanh gì? Hạ phẩm hạ sanh. Giống như trong kinh nói là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu vậy đó. Hạ phẩm hạ sanh hay là trung phẩm trung sanh. Đến khi nào mình được giấy tờ, mình định cư qua ở nước tự do rồi thì gì? Thượng phẩm trung sanh. Rồi bắt đầu phải đi làm, chịu cực nhọc đi làm để kiếm tiền, nuôi gia đình ở Việt Nam, nuôi gia đình ở đây. Ngày nay nhà cửa có, xe cộ có, con cái thành tài. Bây giờ mình bắt đầu già nua rồi bắt đầu hưởng phước. Thôi ai làm gì làm, có nhớ, có buồn phiền gì nữa hết. Đó. Bây giờ mình làm má chính phủ, mỗi tháng chính phủ đưa tiền thẳng vô 800-900. Sướng thấy mồ vậy mà không sống. Phải hòa chọc mấy bác bên Mỹ hoài vậy. Đi bác nào mà đi Việt Nam chơi quá, nói cha tháng này con trai Obama cho tiền đi chơi hơn. Thì quý vị cứ nghĩ con có phải mà mấy bà già mình, ông già mình đây là má ba của chính phủ không? Nếu như mình ở bên Việt Nam chắc gì mình được vậy không? Làm sao mình có tiền được như vậy? Làm sao mình có cuộc sống được như vậy? Thì nếu mà mình biết quán chiếu, trời ơi đây là cái hạnh phúc, thì tự nhiên mình hạnh phúc à. Cho nên hạnh phúc không ai cho mình, mà hạnh phúc là tự ở trong lòng mình biết suy nghĩ cái công việc đó nó nhẹ nhàng. Thí dụ như người ta tới, người ta nói chị, em góp ý với chị một chút nha, chị làm này. Thì mình đừng nghĩ cái đó là người ta sửa lưng mình, mà mình nghĩ rằng cái đó là người ta góp ý với mình, người ta làm cho mình tốt hơn. Thì tự nhiên mình sẽ tiếp nhận cái điều đó và mình sẽ nhẹ nhàng với người đó. Còn nếu mình nghĩ là người ta sửa lưng mình, cái là tự nhiên mình gặp người đó, cái tự nhiên mình có cái gì đó nó lựng thựng với cái người đó. Thưa đại chúng, mỗi lần Pháp Hòa mà nói mấy thầy mấy chú gì, Pháp Hòa hay phải đính chánh nha, thầy không có la nha. Thầy chỉ nói để mấy đứa biết mà sửa nha, chứ thầy không có la nha. Khổ vậy đó. Phải nói để thôi người ta hiểu lầm là mình la, mà thiệt sự là cái tâm ý mình không có gì muốn sửa cho cái người đó tốt hơn. Đặc biệt là một người thầy, một người cha, một người mẹ là không bao giờ muốn con mình dở. Và mình ghét bỏ gì con mình thương mình mới sửa. Cho nên mỗi lúc mình nói thì phải nói cho rõ. Có một bài kinh đó, Đức Phật nói với các thầy: quá khứ không tri tầm, tương lai không ước hẹn, tuệ quán chính ở đây. Cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả. Mặc cả tức là trả giá. Diêm Vương đã định canh ba chết thì chẳng cho ai chờ tới canh năm. Mình không thể nào nói khoan khoan để tôi đi tiệc về rồi tôi chết. Không có. Có một bà cụ bảo quỳ trước tượng Phật, bà nói: Nam Mô Di Đà Phật, bao nhiêu công đức con tu hành, con xin nguyện Phật cho con mai mốt đau dây chết giờ. Con chú tiểu chú nghe vậy chú phóng ra phía sau tượng Phật, chú đứng chú nói: được rồi, về chuẩn bị đi liền. Bà nghe vậy bà nói: ô con quên, con chưa cưới vợ cho ông Út. cho con xin đau một giây chết một giờ. Vậy mà hễ nói là chuẩn bị đi liền rồi bắt đầu mình có cớ mình đình trệ. Cho nên cái vấn đề ở đây là chúng ta thực tập. Ở trong Phật giáo là quan trọng là thực hành. Còn những gì chúng ta nghe, chúng ta đọc, chúng ta thấy, biết đều là lý thuyết. Nhưng mà không thể không có lý thuyết. Cũng giống như mình nấu ăn, không thể không có công thức. Đọc cái công thức, nhưng mà sau đó rồi chúng ta phải thực hiện những gì trong công thức chỉ. Và từ khi chúng ta thực hiện, chúng ta có kinh nghiệm nhiều hơn. Khi mà chúng ta là một người nấu ăn giỏi thì không nhất thiết đi đâu phải cầm cái quyển sách nấu ăn theo. Chỉ cần người ta nhờ mình vô nấu, mở tủ lạnh ra nhìn sơ là biết sẽ nấu món gì, căn cứ vào những gì đã có sẵn. Một vị thiền sư không bao giờ đi đâu cũng cầm tọa cụ bồ đoàn để chứng minh mình là thiền sư. Vì thiền sư là biết thiền rồi thì ngồi đâu, đứng đâu, làm gì cũng thiền hết. Một người niệm Phật mà đạt tới đỉnh cao của niệm Phật là thân tâm nhất như với câu niệm Phật thì không nhất thiết lúc nào cũng có sâu chuỗi để làm. Một bác sĩ giỏi thì không lúc nào cũng đi đâu phải có cái kéo kèm ống chích theo. Vì khi người ta té, ông biết cách nào để đỡ lên cho người ta. Ví dụ biết ta gãy xương thì biết làm cách nào đó. Cho nên một cái người mà đã đi tới cái chỗ thuần thục thì tự nhiên sống được như vậy. Và nhờ đâu? Nhờ sự thực hành. Cho nên trong Phật giáo quan trọng nhất là chuyện thực hành. Cho nên chúng ta thường có cái câu tu hành đó. Chữ tu là chúng ta tiếp nhận. Bởi vì tu là phải học. Tu học, tu hành. Muốn tu là phải học. Muốn sửa là phải học. Học cách sửa, sửa làm sao? Rồi bắt đầu hành. Thưa đại chúng, mà có nhiều vị sẽ hiểu lầm là tu là cạo đầu như quý thầy, ăn chay như quý thầy, không cần. Tu là chúng ta chỉ cần xác định mình là người đệ tử của Phật, đang tiếp nhận những pháp môn mà Đức Phật dạy mình để mình chỉnh sửa những cái tật của mình. Chỉnh chút thôi là đỡ liền à. Này, cái ly nước này nè, để vậy nè, nó méo xẹo nhìn nó xấu. Chỉ cần lấy cái tay chỉnh nó như vậy thôi, nó ngay. Con người mình y hệt như vậy đó. Chỉ cần chỉnh cách ăn nói của mình chút thôi là mình dễ thương. Chỉ cần chỉnh cái cách mà mình đối xử với người ta thôi là mình dễ thương. Cũng giống như mình ăn một cái tô súp mà nó lạc, chỉ cần một chút muối thôi là tô súp nó ngon liền. Mà lỡ tô súp nó mặn quá, chỉ cần vắt một miếng chanh vô thôi thì tô súp nó nhẹ lại liền, vì chất chua nó làm giảm chất mặn. Mà nếu ai không ăn chua thì chỉ cần có một miếng nước sôi để vào thôi, tự nhiên nó ngon liền. Ở Việt Nam có một số người, người ta ghiền bột ngọt. Mà đi ăn ngoài tiệm nấu không đủ bột ngọt, đi đâu cũng xách gói bột ngọt theo. Vô kêu một tô phở, tô bún gì là móc gói bột ngọt để vô quậy đều lên là ngon. Thì mỗi người chúng ta nên có một gói bột ngọt kiểu đó. Giờ thưa đại chúng, chứ chữ bột ngọt đây muốn nói là gì? Là cái sự tỉnh thức chánh niệm của mình. Bất cứ hoàn cảnh nào, hễ mà lạc thì chúng ta thêm, hễ mà mặn thì chúng ta giảm. Mà cũng thêm, thêm cái gì? Thêm miếng nước, thêm miếng chanh để nó giảm cái mặn, để nó giảm cái ngọt. Hễ mà nó lạc quá, thêm miếng muối, thêm miếng đường thì nó vừa ăn. Và có những lúc khi mà chúng ta thêm, nghĩa là chúng ta bớt. Thêm cái gì? Thí dụ như chúng ta thêm giờ ngồi thiền thì chúng ta bớt thị phi. Chúng ta thêm là mỗi tuần chúng ta thêm 2 tiếng đồng hồ đi chùa thì chúng ta đỡ được tiền đi shopping. Chúng ta chỉ cần giảm 1 điếu thuốc, 2 điếu thuốc mỗi ngày thì chúng ta sẽ giảm được cái tiền. Không ai bắt mình phải bỏ thuốc ngay, nhưng mà chúng ta nên tập giảm là vừa. Mà ngay bây giờ quý vị thấy không, mở gói thuốc ra cũng có một câu khai thị đàng hoàng: breast cancer, lung cancer. Trời ơi, cái câu thiền ngữ nó nằm ngay chân gói thuốc á. Mở ra thấy vậy mà vẫn lấy bỏ vô miệng. Thì mình, hay là mình thấy rằng một cái ly rượu, hay là một cái, bây giờ mình thấy mỗi lần mà đi đánh bài về thua tiền là mình đã bực rồi, về nhà bị cằn nhằn nữa. Cho nên thấy mỗi lần mình đi đánh bài về là hoàn toàn không hạnh phúc. Thế thì tại sao chúng ta phải cứ làm một cái việc mà người ta khổ, mình bực? Mình bực mình tốn tiền, mình bực mình phải nghe lải nhải. Thay vì mình đi chùa ha, mình đi làm việc thiện á, vợ cũng sẽ tụng mình, nhưng mà tụng kinh chứ. Kinh này là kinh thiện, kinh thập thiện. Đâu, còn mình mà đi đâu mà không đúng rồi về, cái vợ cũng tụng, mà tụng mấy kinh mình không thích nghe. Ở chùa hay đùa với nhau là tụng kinh, bị la là cũng một hình thức tụng kinh. La từ sáng tới chiều là khai kinh rồi kinh, rồi tới tối rồi đi ngủ kêu hồi hướng. Thưa đại chúng, thì chúng ta nghe cái bài kinh của Phật: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Tuệ quán là chữ quán là gì? Quán là nhìn sâu. Khi chúng ta biết lấy cái trí tuệ để chúng ta nhìn sâu vào mọi sự mọi vật, thì chúng ta sẽ biết buông bỏ bớt. Và tiếng Việt mình rất phong phú nha. Buông nè, bỏ nè, dục nè, quăng nè, liện nè, vất nè. Mình muốn xài chữ nào xài, cái nào cũng hạnh phúc hết. Mình qua xây qua đây mình nói quăng, qua anh kia mình nói dục, qua anh kia mình vất, tới đó mình bỏ, mình liện. Cái nào cũng làm cho mình nhẹ hết. Không ai bao giờ muốn để bịch rác hôi trong nhà. Và trên thực tế là nhà nào cũng có thùng rác. Sự thật là ai cũng có những cái nỗi niềm. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta biết được những nỗi niềm đó, đã tới lúc nó lên meo rồi, thì chúng ta bắt đầu phải cột bỏ nó bớt. Hồi sáng này chùa bị complain, hàng xóm complain. Hàng xóm ghi một tờ giấy thiệt bự gửi qua chùa: tại làm sao mà những người hàng xóm ở đâu không biết mà cứ tới moi cái rác của chùa hoài. Hàng xóm bực quá. Bởi vì nửa khuya anh cũng tới, ban ngày ban đêm anh tới, mà mỗi lần anh tới anh mở mấy cái bao rác ra rồi là anh để lung tung. Cho nên Pháp Hòa cứ nhắc trong chùa hoài, mấy thầy mấy chú, ai đi đổ rác làm ơn bỏ thẳng vô cái thùng rác, đừng có để ở ngoài. Rồi bây giờ phải làm theo cái ổ khóa nữa, khóa chặt lại, đừng để rác nó bay mùi. Thôi thì hôm nay chúng ta học một cái bài học, là con người của chúng ta có một cái thói quen, một cái tật, là chúng ta cứ quên những gì chúng ta cần nhớ, mà cứ nhớ những gì cần phải quên. Mình đi ngược vậy đó. Quý vị, bây giờ nãy quý vị tụng bài kinh, quý vị thấy hay không? Bài kinh hay quá chừng. Thôi thì bây giờ thấy câu nào hay á, đừng có học nhiều, học cứ lần 4 câu được không? Đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui. Nhưng vì chưa biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Rồi mỗi lần cái gì mà nó xảy đến với mình, tự nhắc mình câu vậy đó. Rồi bữa nào mà mình đi theo những cái bóng dáng mà mình kêu là hạnh phúc thì nhớ gì? Suốt ngày rủi rong tìm bắt. Mình tối ngày mình cứ đi tìm những hạnh phúc, cái bóng dáng. Cho nên thưa đại chúng, cái bài kinh nãy mình tụng đó, bài kệ, bài sám nãy mình tụng đó, quý vị học bằng cách là mình chia đoạn ra học, hay là bốn chữ, bốn câu. Học cứ học như vậy thôi, mà thay vì mình phải nhớ những cái gì mà người khác nổi cái bài quy nguyện thôi. Học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm, hai câu thôi. Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, hai câu thôi. Sáng cho người thêm niềm vui là từ, chiều giúp người bớt khổ là bi. Từ bi mà diễn đạt bằng hai câu đó đó. Bởi vì bản chất của chữ từ nghĩa là cho người ta niềm vui, bản chất của chữ bi nghĩa là giúp người ta giảm khổ. Cho nên mình nói miệng hoài từ bi mà không biết từ bi thực hiện bằng cách nào. Thì bây giờ diễn tả, kinh đã cho mình hai câu đó một cách thiết thực. Từ là sáng cho người thêm niềm vui, bi là chiều giúp người bớt khổ. Cứ sáng cho người niềm vui, chiều giúp người bớt khổ là hạnh phúc lớn. Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục, nếp sống lành mạnh an hòa, cho thân thể kiện khương. Thân thể mình kiện khương là vì chúng ta biết sống an hòa, quân bình với cuộc sống. Xin chia sẻ với đại chúng một cái bài kinh ngắn về cái sự. Cái bài kinh này có cái tên là Nhất Dạ Hiền Giả. Nhất là một phải không? Dạ là đêm. Hiền giả là cái người biết sống, cái người đang tu tập. Cái người đang tu tập mà tu tập pháp môn gì? Pháp môn này là sống mỗi ngày, chứ không có ngày hôm qua mà cũng không có ngày mai. Sống an trú trong giây phút hiện tại. Thưa đại chúng, thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói là hôm nay là ngày mấy, thì cái chữ hôm nay là ngày mấy nó liền thành quá khứ. Quá khứ nó đi qua từng giây mà, từng sát na mà. Thì Pháp Hòa nói chào bác, thì cái chữ chào bác nó liền lập tức nó đi vào quá khứ. Vậy thì cái quá khứ mình nắm bắt không được, cái tương lai mình cũng không nắm bắt được, mà thậm chí cái hiện tại cũng không nắm bắt được. Cái hiện tại là tức tắc là nó đi ra quá khứ. Vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Thấy nó như là, chứ không có. Mọi sự diễn biến như là, đang là, chứ không có thêm thắt gì nữa. Cho nên tiếng Anh nói rất là rõ, dwelling. Dwelling, ngay giây phút, trụ trong giây phút này. Dwelling in the present moment. The past already passed, the future not yet come. Present moment is a wonderful moment. How can it become wonderful? Because you know how to live, drowning yourself in the present moment. Mà cái present là cái gift, hiện tại là món quà. Tại vì tiếng Mỹ là present và gift là một chữ. Yeah, the present is a good present. Cái sự hiện tại là một cái món quà tốt nhất, is a good gift. Và mỗi ngày chúng ta mở mắt ra, chúng ta sống là chúng ta nhận được một thùng quà. Cái thùng quà này đã có 24 giờ ở trong đó, 24 món trong đó. Và tùy nghi chúng ta sử dụng, chúng ta sử dụng như thế nào để món quà này không trở thành vô nghĩa. Có nhiều ngày chúng ta cứ la cà sau đó mà hết ngày. Cho hồi đó Pháp Hòa có làm bài thơ: chúng ta cứ bận la cà vì hai chữ thị phi, rồi tốt với xấu nó đè nặng vai mình như hai cái gánh nặng như chì. Ngày hết rồi, đêm hết rồi, thì thử hỏi chúng ta được gì trong đêm vắng. Chúng ta quên hẳn đi một ngày vui có nắng ấm, có lá vàng, có gió mát bao la. Vì thị phi mà tái đành phải bỏ qua, và cứ thế la cà trong một kiếp. Rồi cuối cùng chúng ta tìm ra một chân lý là tốt với xấu làm sao cho mẫn tiệp. Cái xấu mà mình nêm, mình kêu nó là xấu mà lại tốt của người. Cái tốt của người lại là cái xấu của mình. Thì vậy thì trên đời này tốt xấu phải trái không bao giờ nó mẫn tiệp, nó đi được với nhau. Cái mình cho tốt thì người ta cho xấu, thì bận lòng gì. Thôi thì bây giờ cái gì nó xảy đến thì chúng ta nhận nó như là. Không có một đứa con nào nó muốn nó dở hết. Đứa con nào nó cũng muốn nó tốt hết. Nhưng mà có nhiều khi cái môi trường, bạn bè, cuộc sống đã đẩy nó vào đó. Mình làm cha làm mẹ, mình không ôm ấp được nó, mình không có bảo bọc được nó, thì xã hội này ai ôm nó nữa. Cho nên giờ đứa con nó nhó như thế nào thì cái người đầu tiên phải ôm ấp và chấp nhận nó là cha mẹ và gia đình. Thậm chí có những đứa nó bệnh hoạn, nó khù khờ, nó thiếu thông minh, nó chậm lụt, mình cũng phải ôm nó vì nó là của mình. Nhiều khi nói theo Phật giáo là gì? Nghiệp của nó mà nợ của mình. Cái nghiệp nó phải gánh. Rồi giờ nó về đây mình không thể gánh nó thay thế những cái đó. Nhưng mà mình không buông nó được thì mình phải lo cho nó. Mà lo cho nó là mình nợ nó. Mà nó phải chịu những cái đó là nợ của nó. Mà mình với nó không có có duyên sao tự nhiên nó tới với mình. Cho nên trên đời này ắt hẳn phải có cái duyên. Nhưng mà duyên gì? Nếu chúng ta buồn phiền tức tối la rầy nó hoài thì mình tạo cái ác duyên, cái nghịch duyên với nó. Còn mình chấp nhận nó, hoan hỷ chăm sóc nó, tự nhiên nó làm cho cuộc đời mình nó thoải mái hơn. Vẫn lo nó mà không có gì buồn hết, vì nó là con mình. Từ 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 cái nghiệp đó nó giải. Cho nên chuyển cái nghiệp thành cái nguyện là vậy đó. Thay vì mình phải khổ đau mình chăm sóc, bây giờ mình nguyện mình chăm sóc. Cảm ơn đại chúng đã cố gắng tranh thủ thời gian của mình mỗi tuần để đi chùa. Và thưa đại chúng, làm sao cố gắng, thật là cố gắng. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta biết sắp xếp là mọi việc nó sẽ vào khuôn. Tại sao người ta cũng 24 giờ mà ta làm được nhiều việc, mình 24 giờ mà không việc gì mình làm được hết? Là do mình phải sắp xếp thôi. Phải không? Thành phố buồn nhớ không em, thành phố buồn nhớ không anh, ngày chủ nhật ngày để đi chùa. Mong đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.